Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông âm ỉ từ lâu, đã đột ngột leo thang từ tháng 7 năm 2019, sau khi Trung Quốc điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 cùng đoàn tàu hộ tống và hoạt động trong vùng biển chung quanh bãi Tư Chính. Những động thái của Trung Quốc ra vào bãi Tư Chính như trốn không người, trong khi nơi này là khu vực mà luật quốc tế công nhận là thuộc khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, đã gây phẫn nộ ở bên trong và ngoài nước, dẫn đến những phát biểu hiếm hoi của Bộ Ngoại giao Việt Nam và các quan chức cấp cao công khai phản đối các hành động có tính khiêu khích của Bắc Kinh để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung rằng Việt Nam có thể phải nghĩ tới các lựa chọn khác ngoài đàm phán là phản ứng mới nhất thể hiện sự bất bình của Hà Nội trước toan tính của Trung Quốc muốn thâu tóm gần hết Biển Đông, biến vùng biển này thành ao nhà của họ, để tiếp tục theo đuổi cái gọi là giấc mộng Trung Hoa mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hồi sinh và quyết tâm thực hiện. Từ Hà Nội, Thứ trưởng Lê Hoài Trung liệt kê các giải pháp chọn lựa của Việt Nam. Ông nói, chúng tôi hiểu rằng các biện pháp đó gồm tìm hiểu các dữ kiện, nhờ hòa giải, hàn gắn, thương thuyết, trọng tài và cả kiện tụng. Giáo sư luật Tạ Văn Tài của Đại học Harvard lưu ý rằng, muốn thắng kiện thì cần hiểu và minh định rõ các khía cạnh pháp lý của vấn đề. Ông nói, trong các cuộc bàn luận ở trong nước cũng như trên mạng Internet, ít ai có thể phân biệt được rõ rệt rằng kiện về vùng nước với kiện về đảo đá nó rất khác nhau. Một mặt là kiện về đất đai, chủ quyền lãnh thổ, chứ không phải là kiện về vùng biển. Giáo sư Tạ Văn Tài giải thích rõ hơn khía cạnh pháp lý của điểm khác biệt này.
Nếu mà nói về quyền về Hoàng Sa, về đảo Gác Ma, tức là quyền về chủ quyền lãnh thổ, thì nó theo một cái quy chế khác hẳn, không phải là luật biển quốc tế nữa, mà là cái luật quốc tế cổ truyền từ 400 năm nay về vấn đề chiếm hữu quản lý đất đai để mà xác lập chủ quyền của mình. Luật quốc tế cổ truyền thì do cái tòa án International Court of Justice là có thẩm quyền, chứ không phải tòa án luật biển.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói, trước khi khởi kiện, Việt Nam phải khẳng định rõ ràng mục đích của vụ kiện, như chủ quyền mà Việt Nam muốn bảo lưu là quyền về dầu khí nằm trong thềm lục địa nới rộng 350 hải lý, vượt quá 200 hải lý ở khu vực Nam Biển Đông, mà Việt Nam đã lập hồ sơ và đăng ký hợp lệ nhiều năm trước. Việt Nam và Malaysia đã gửi hồ sơ đăng ký riêng và chung hồi đầu tháng 5 năm 2009, trước thời hạn mà Liên Hiệp Quốc đã đặt ra. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, tức là UNCLOS, thì mỗi nước ven biển được hưởng một vùng đặc quyền kinh tế rộng tối đa là 200 hải lý, tính từ đường cơ sở của nước đó. UNCLOS còn quy định là nếu thềm lục địa của nước ven biển kéo dài ra xa hơn 200 hải lý, thì nước đó có đặc quyền khai thác tài nguyên dưới đáy biển trong một vùng bên ngoài 200 hải lý, gọi là thềm lục địa mở rộng. Giáo sư Tạ Văn Tài khẳng định rằng, trong tư cách là một nước cận duyên, Việt Nam có quyền chuyên độc chống mọi sự xâm phạm của các nước khác. Theo ông thì lần này, nếu kiện đúng lúc theo luật tố tụng quốc tế, thì bên cạnh chủ quyền về thềm lục địa, Việt Nam nên kiện luôn cả các quyền ở vùng đặc quyền kinh tế EEZ, gồm quyền giữ môi sinh biển như bảo tồn san hô, quyền của dân chài được mưu sinh bằng nghề đánh cá, tàu bè của họ không bị tấn công, đâm chìm và họ không phải tuân lệnh cấm đánh cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành hàng năm. Giáo sư Tài nói đây là một vụ tố tụng hết sức phức tạp và không có gì bảo đảm sẽ đi đến thắng lợi dễ dàng. Tuy vậy, điều nên làm ngay bây giờ theo ông là cấp tốc chuẩn bị để khi thời cơ đến thì đã có hồ sơ sẵn sàng. Giáo sư Tài khuyến khích.
Ký một đơn kiện đi, như là treo một cái bản án hay là bản tiền đó trước cửa tòa án. Tôi có bằng này những điều tôi khiếu nại với tòa đây này, nhưng tòa không có xử là vì theo quy chế của tòa án Court of Justice không xử. Nhưng tôi có cái sự phản nàn lớn lao đây này. Thì đấy là một cái biện pháp về chính trị, ngoại giao, để tuyên truyền quốc tế có thể làm được.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói, điều thuận lợi là Việt Nam đã có bản án năm 2016 của Tòa án Trọng tài Quốc tế trao phần thắng cho Philippines làm tiền lệ, thì không thể nào có thể gạt bỏ hẳn cơ may Việt Nam có thể thắng kiện.
Sau tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, cảnh sát Anh nói rằng danh tính của các nạn nhân hiện vẫn chưa được xác định. Trong khi vợ của người có thể nằm trong số 39 nạn nhân nói rằng chồng cô không xác định đi để chết. Ưu tiên của chúng tôi là điều tra kỹ lưỡng về tội ác dẫn tới cái chết của các nạn nhân nhằm bảo vệ danh dự của những người đã khuất và hỗ trợ gia đình người thân của họ. Phó Cảnh sát trưởng Tim Smith, sĩ quan cảnh sát cấp cao phụ trách cuộc điều tra chung, cho biết trong một thông cáo ra chiều tối ngày 5 tháng 11, sau khi VOA tiếng Việt liên hệ để hỏi về tiến trình điều tra cũng như thông báo trước đó của ông Phúc. Thủ tướng Phúc chiều cùng ngày được Cổng Thông tin Chính phủ dẫn lời nói rằng có thể chiều nay, tức thứ Ba, hoặc sáng mai thứ Tư, đoàn công tác Việt Nam phối hợp với phía Anh sẽ công bố danh tính các nạn nhân. Tới tối ngày 6 tháng 11 giờ Hà Nội, VOA tiếng Việt chưa thấy việc công bố này. Về đoàn công tác của Việt Nam, ông Smith nói rằng các sĩ quan cảnh sát liên quan tới cuộc điều tra của phía Anh đã tiếp đón và gặp gỡ đoàn công tác của Bộ Công an và các cán bộ từ Việt Nam. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế để tìm ra câu trả lời cho gia đình và người thân của những người đã thiệt mạng, đồng thời đưa những kẻ đứng sau tội ác này ra trước công lý. Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex, nơi tìm thấy thi thể 39 người, nói thêm. Cô Hoàng Thị Thương, vợ của Nguyễn Đình Tứ, một người có thể nằm trong số những người bỏ mạng, cho VOA tiếng Việt biết rằng Cảnh sát Anh đã gọi điện về Nghệ An để tìm hiểu những điểm nhận dạng của chồng cô về hình xăm ở cánh tay trái và lắc bạc màu trắng, và cô đã xác nhận điều đó. Bà mẹ có hai con nhỏ này nói thêm.
Không nói tính xác là 100% là đó là người đi tới mạng đó họ bảo là có những người như thế. Bây giờ người không khoa một thứ trước thì em cũng nhận gì anh về nhà. Tôi còn thật sự mong mỏi nhà mong nhận thêm nhiều anh nhận gì mà. Bây giờ mình đi sáng là người mất tiền mà cũng giấy nha, cầm tiền đất tất cả là cầm người đi đó. Nó đau khuất nhiều chứ.
Khi được hỏi lý do vì sao thấy nguy hiểm mà vẫn ra đi, cô Thương nói thêm rằng ở nhà không có việc làm nên gia đình cô phải cầm cố vay mượn để chồng cô tìm đường đi nước ngoài. Cô nói thêm.
Khi đi khi chỉ được phải vất vả thôi. Con nói đến là nguy hiểm tính nào là không ai biết. Đấy là con biết là biết nguy hiểm tính nào thì không ai đi. Con xác định đi làm là phải vất vả. Có vất vả mới có tiền để làm để về. Đó là cái xác định những người đi lao động đó. Phải vất vả. Nhưng mà ở chỗ mà chắc bị chết hay là bị thiệt mạng thì mình không nghĩ đến, mà cũng không ai nói với mình hết. Biết khi mình em cũng không biết đến cái chuyện đó.
Hôm 2 tháng 11, sau khi cảnh sát Essex thông báo rằng họ tin là các nạn nhân trong vụ việc thu hút sự chú ý của quốc tế nhiều ngày qua là công dân Việt Nam, đại sứ Anh tại Hà Nội, ông Gareth Ward, lên tiếng bằng tiếng Việt trong một đoạn video đăng trên Facebook rằng là một người cha, người anh, người chồng và người con. Ông không thể tưởng tượng được cảm giác khi phải mất đi những người thân yêu của mình theo cách này và ở một nơi thật xa quê hương như vậy. Vietnamnet hôm 6 tháng 11 dẫn tuyên bố của Bộ Nội vụ Anh, nói đã tiến hành một số dàn xếp để hỗ trợ gia đình các nạn nhân có nguyện vọng muốn đến Anh. Những hỗ trợ này bao gồm việc miễn lệ phí visa và các hỗ trợ tại chỗ khác ở Việt Nam, Bộ Nội vụ Anh nói, theo báo điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Một ngày trước khi nhà hoạt động môi trường Nguyễn Ngọc Ánh ra trước tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh cho phiên xử phúc thẩm ngày 7 tháng 11 năm 2019 về bản án tù 6 năm về tội phê phán chính quyền trên Facebook, tổ chức Human Rights Watch ra thông cáo báo chí kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy lật ngược bản án và trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động này. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, 39 tuổi, kỹ sư nuôi tôm ở Bến Tre bị bắt về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 117 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Tháng 6 năm nay, ông bị tuyên án tù 6 năm, cộng thêm 5 năm quản chế. Tổ chức Human Rights Watch nói truy tố và bỏ tù Nguyễn Ngọc Ánh rõ ràng vi phạm quyền tự do ngôn luận và hối thúc Việt Nam lập tức trả tự do cho ông Ánh. Trước đó, những bài viết của ông Ánh đăng trên Facebook chủ yếu xoay quanh các vấn đề môi trường như vụ cá chết hàng loạt vì công ty Formosa xả chất thải độc hại, quyền tự do tôn giáo, tình trạng thiếu tự do lựa chọn trong cuộc bầu cử năm 2016 và những quan tâm về điều kiện sống của các tù nhân chính trị. Truyền thông nhà nước Việt Nam nói những bài viết đó có nội dung phản động, nói xấu đảng và nhà nước, khích động người dân biểu tình trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bà Nguyễn Thị Châu, vợ ông Ánh, chia sẻ trên Facebook rằng khi bà tới thăm chồng hồi tháng 10, ông lết chân đi rất khó khăn. Bà kể lại rằng chồng bà đã bị một tù nhân khác đánh bất tỉnh. Sau khi ông báo cáo vụ việc, nhà tù không có hành động nào để can thiệp. Cá nhân bà Châu cũng bị nhà cầm quyền sách nhiễu. Hôm 23 tháng 10, bà bị công an gọi lên để chất vấn về những mối liên hệ với người nhà của các tù nhân chính trị khác và tại sao bà mặc áo phông có hình chống tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. cũng như tới nhà tù nhân chính trị Nguyễn Đặng Minh Mẫn và trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do. Giám đốc vận động châu Á của Human Rights Watch, ông Joe Sifton, nói Nguyễn Ngọc Ánh chỉ là một trong nhiều nhà bất đồng chính kiến bị tống vào tù vì đã bày tỏ quan điểm trên Facebook, trong một đợt đàn áp vẫn đang tiếp diễn nhắm vào những người phê phán Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam. Ông Sifton nói, xin trích. Chính quyền Việt Nam hình như cho rằng sử dụng mạng xã hội theo đúng mục đích của nó là một tội hình sự. Hết trích. Tổ chức Human Rights Watch nói trong 10 tháng đầu năm 2019 đã có 20 người bị kết tội và tuyên án tù vì chỉ trích nhà nước, vận động cho tự do tôn giáo hoặc cổ vũ cho các quyền cơ bản về dân sự và chính trị. Human Rights Watch đã nhiều lần hối thúc công ty Internet hãy công khai nêu lên quan ngại về những người bị bỏ tù một cách bất công chỉ vì bày tỏ ý kiến trên mạng, đồng thời tăng sức ép để buộc Việt Nam sửa đổi luật an ninh mạng khắc nghiệt vẫn được nhà cầm quyền lạm dụng để bóp nghẹt tự do ngôn luận và phản biện trên mạng.